Người khác đến lừa gạt chúng ta, lừa gạt lấy tiền của chúng ta, lừa gạt lấy đi nhà của chúng ta, tiền của bị lừa mất rồi, có cần phải để trong lòng hay không? Không cần. Người thế gian thường nói, người tốt thường hay bị người ta gạt, dễ bị gạt, rất dễ bị đánh lừa. Vẫn là phải xem công phu của chính mình. Điều này là khó. Năm xưa tôi tại Đài Bắc, khi mà làm tọa đàm Đại Chuyên Phật Học, lão pháp sư Đạo An đã thể hiện một chiêu để cho tôi xem. Có một vị tín đồ đã theo lão pháp sư nhiều năm, là đệ tử tại gia của lão pháp sư. Họ đã lập một cái công ty, thỉnh mời lão pháp sư làm đồng sự trưởng. Mục đích là muốn lấy tiền của lão pháp sư. Lão pháp sư vừa làm đồng sự trưởng, đương nhiên tiền này thì đưa cho họ. Vì sao lão pháp sư đã biết được họ đã lừa gạt ngài? Ngài bị lừa cũng không nói gì, đã bị lừa rồi thì còn có lời gì để nói chứ? Mọi người chúng ta đều biết Đạo An lão pháp sư không tham tài, nhưng háo danh. Người ta mà cho ngài một cái danh dự gì đó thì ngài rất vui. Ngài bị thua thiệt ở cái chỗ này. Người ta biết được có cái chức vụ gì tốt đều cho ngài làm, mà số tiền ấy thì ngài phải bỏ ra. Tôi đi thăm ngài, ngày hôm đó gặp ngài, người đầu đề quý y này của ngài cũng vừa từ cửa phòng của ngài bước ra. Tôi gặp vị ấy ở bên ngoài. Sau khi vào trong, tôi nhìn thấy lão hòa thượng. Lão hòa thượng liền nói với tôi, vừa mới lúc nãy có người đến đây, ông có nhìn thấy hay không? Tôi nói có nhìn thấy, tôi cũng biết vị ấy. Ngài nói người ấy hôm nay lại đến gạt tôi. Tôi nói vậy ngài làm sao? Có cho người ấy hay không? Tôi cho người ấy rồi. Biết là đến gạt, ngài vẫn đưa cho họ. Thật là hay. Người mà lừa gạt ngài cũng không có biết, cứ nghĩ rằng lão hòa thượng lại bị lừa một lần nữa rồi. Trong tâm lão hòa thượng thì rõ ràng minh bạch, thông suốt thấu đáo. Bạn cần, tôi vẫn sẽ đưa cho bạn. Chúng ta nhìn thấy lão hòa thượng đây là đức hạnh chân thật, đồng thời cũng không dịch trần gì ấy, mà cũng không có trách mắc họ. Hy vọng gì ấy sau này nghe được lão hòa thượng đều rõ ràng, đều minh bạch. Bạn không có gạt lão hòa thượng, lão hòa thượng là đang ở nơi đó cảm hóa bạn. Hy vọng bạn quay đầu là bờ. Đây là giáo dục. Mục tiêu của giáo dục là mong muốn cải biến người ác thành người tốt, đem người bất thiện chuyển biến thành người thiện. Đây là thành công của giáo dục. Tuyệt đối không phải họ là người ác, đã làm gì không tốt, giáo huấn những người ấy, đuổi họ đi về, sao không qua lại nữa? Vì giáo dục của bạn đã thất bại triệt để rồi. Chúng ta không hề thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khai trừ một vị học trò nào, không có sự việc này. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với học trò xử phạt nghiêm khắc nhất là không nói đến. Đây là hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất, chứ không có khai trừ họ. Luôn luôn mong họ sẽ quay đầu, hy vọng họ giác ngộ. Đây là giáo dục. Những chỗ này chúng ta đều phải học tập. Sau này chúng ta đọc kinh điển mà nhiều rồi, chúng ta cũng sẽ hiểu một cái sự thật. Đó chính là trong kinh điển đã nhiều lần nói, nhân quả thông ba đời. Người khác đến lừa gạt chúng ta, lừa gạt lấy tiền của chúng ta, lừa gạt lấy đi nhà của chúng ta, tiền của bị lừa mất rồi, có cần phải để trong lòng hay không? Không cần. Nếu như không có Phật Bồ Tát độ lượng như vậy thì cũng không sao. Thì biết đây là nợ, là thiếu nợ. Người đó lừa gạt ta, họ mắc nợ ta, thì để sao phải trả cho ta? ta không nên có một chút oán hận, vui vẻ quan hỷ, đời sau họ vui vẻ quan hỷ trả lại cho ta. Ta đời này nếu có tâm oán hận với họ, đời sau họ vẫn phải trả cho ta, và trả một cách đau khổ. Ngay trong đời này của chúng ta, có những lúc bạn kiếm tiền phải kiếm rất vất vả. Đó là gì vậy? Bạn không có quan hỷ bố thí. Cho nên đến khi bạn nhận được đền đáp thì nó đến cũng rất khó, đến cũng rất khó khăn. Cho nên bố thí phải vui vẻ quan hỷ. Người khác đến lừa chúng ta thì cũng quan hỷ mà để cho họ lừa, đời sau họ sẽ quan hỷ xin trả lại. Hoàn trả đương nhiên còn thêm cái lợi nhuận nữa, có gì mà không tốt chứ, việc tốt mà. Cho nên bạn thật sự hiểu được chân tướng sự thật thì cả một đời người thật sự luôn sống trong sự quan hỷ, có gì mà không vui chứ. Chuyện như thế nào cũng đều vui. Người khác ăn hiếp ta, sỉ nhục ta, đánh ta, mắng ta, ta cũng quan hỷ, là tiêu nghiệp chướng mà. Đây quyết định không phải tinh thần A Quy chính truyện, đó là người thông thường thật sự không hiểu Phật Pháp, không hiểu được nhân quả ba đời. Cái này quyết định không phải là nhu nhược, quyết định không phải vô dụng. Vì sao vậy? Bạn phiền não ngày càng giảm, trí huệ ngày càng tăng. Bạn có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong xã hội rộng lớn. Bạn vì sao lại vô dụng, sao lại là nhu nhược? Chúng ta quan sát một con người, quan sát một sự việc, không thể dùng cách nhìn phiến diện mà quy chụp cho tất cả. Vậy thì mãi mãi bạn sẽ nhìn sai. Mọi mặt đều phải nhìn mới hiểu được. Đây là hàm dưỡng công phu sâu sắc. Đây mới thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên họ có thể làm được, chúng ta không làm được. Không hiểu được chân tướng sự thật, không có sự hàm dưỡng sâu như vậy. Đây chính là việc trong đời này mà chúng ta phải nỗ lực, phải học tập Phật Pháp. Từ sơ học cái ngày này mà bắt đầu, thẳng cho đến khi thành Phật. Con đường này rốt cuộc thì dài bao xa, rốt cuộc cần có bao nhiêu thời gian, mỗi một người đều khác nhau. Cái việc này là nói từ chính bản thân mình. Mỗi một người thiện căn phước đức không như nhau. Từ trên cơ hội mà nói thì nhân duyên của mỗi một người không như nhau. Có người rất nhanh, có người thì chậm chạp. Sự chậm chạp đó thật là vô lượng kiếp. Khi mà nhanh chóng thì rất dễ dàng thành tựu. Bạn gặp được pháp môn tịnh độ, bạn tin tưởng A Di Đà Phật thì bạn đi đường tắt, là đi con đường này với vận tốc nhanh nhất, sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời viên mãn thành tựu. Đại viên mãn của A Di Đà Phật chúng ta ngày nay trong một đời này có thể đạt được. Cái đạo lý này không thể không hiểu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.